Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, thì hôm nay chúng ta trở lại với mái chùa sau những ngày đón Tết vui xuân. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Mới ngày nào đó thì chúng ta rộn ràng để chuẩn bị lo đón Tết vui xuân. Mới đó thấm thoát đã trải qua mất hết 10 ngày xuân. Giờ mình nói 10 ngày xuân thấm thoát trôi qua nó mau như vậy, nhưng mà thực sự có những người đã trải qua 70-80 mùa xuân rồi. Nên từ chỗ đó đó, xuân nó cứ trôi qua. Những ngày xuân thì chúng ta quý trọng những cái ngày của đầu năm mới của mùa xuân đó. Rồi kiểm lại, nó trôi qua từng ngày xuân, rồi nó trôi qua từng mùa xuân một. Cho nên từ chỗ đó, trong cái tháng lại ngày qua của cuộc đời, nó không có chờ đợi chúng ta. Nên do nơi đó chúng ta phải biết nắm bắt cái thời cơ quý báu ở trong cái cuộc đời của mình. Đừng để những ngày xuân, những mùa xuân ở thế gian đó thì người ta quý trọng, đừng để đánh mất tuổi thanh xuân. Thì từ chỗ đó người ta quý trọng lắm cái xuân, nhưng mà cái tuổi thanh xuân của cuộc đời á, người ta tiếc lắm, người ta quý lắm, người ta không cho mất. Cho nên từ chỗ đó ai ai cũng tranh thủ trong cái thời gian nó để làm gì. Tranh thủ cái thời gian của tuổi thanh xuân đó để bắt nhau bỏ tù. Cột nhau người này cột người kia, người kia cột nhau lại để ở tù chung thân khổ sai. Cho nên từ chỗ đó mà cái người nào mà cha mẹ mà bỏ tù con không được là buồn lắm à. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà để làm đau khổ cho nhau. Còn chúng ta học Phật á, thì chúng ta phải biết tận dụng, để chúng ta thấy rõ cái định lực của cuộc đời mà con người ta không thể tránh khỏi. Như hồi năm ngoái, những ngày đầu xuân của những buổi học đầu, thì mình nói gần đây thôi chứ không nói xa, thì Phật tử Diệu Phát thì năm ngoái cũng lên ngồi đây ngồi ngồi ghi ghi chép chép, nhưng mà năm nay thì nằm sâu xuống lòng mộ rồi. Hôm bữa 30 Tết á, thì đi chợ mua bông mua hoa, về chưng về cúng, tính chiều là đi chùa đón giao thừa, nhưng mà trưa lại là nó bị bệnh, nhức đầu chở đi bệnh viện, rồi chở lên chợ Rẫy, rồi về cái là qua đời luôn. Tới ngày mùng 3 là qua đời rồi. Thì ở dưới Mỹ Đông cũng có một Phật tử là cô Bùi Bảo Minh, mới 20 tuổi, đang học đại học. Thì cũng bệnh một hai bữa gì đó rồi đưa bệnh viện không trị được, bữa mùng 3 cũng qua đời luôn với một ngày với cô Diệu Phát. Thì nhiều Phật tử của chúng ta kiểm lại năm nay đó, mình thấy là thiếu nhiều lắm. Cô Diệu Phát thì cũng đi rồi, cô Diệu Minh thì đi trước dọn đường nha. Rồi năm nay là mình thấy Phật tử mình ở đây năm nay đó, thì đầu năm kiểm lại mình mất ở trong đạo tràng, mình mất hơn 10 người. Thì mình thấy cái chỗ mà học Phật, chúng ta thấy biết rõ cái mùa xuân, ngày xuân và tuổi thanh xuân của cuộc đời ai cũng quý hết. Nhưng mà nó trôi qua, chúng ta không có thể giữ lại được. Cho nên do nơi đó chúng ta phải biết quý trọng, chúng ta phải biết tận dụng cái tuổi xuân, cái ngày xuân, cái mùa xuân để chúng ta tu tập, chứ không phải bắt nhau để bỏ tù chung thân khổ sai. Nên từ chỗ đó là cái chỗ học Phật chúng ta phải biết rõ. Thì cái chương trình học của chúng ta đó, thì hôm nay thì có một số Phật tử vẫn còn giải quyết công việc đầu năm, có nhiều người thì đi du lịch xa chưa về, có nhiều người thì cũng còn đang cái trớn vui xuân cho nên chưa đi tới chùa học được. Thì thôi, thì chúng tôi không có dạy cái chương trình phổ thông của từng này, để cho quý Phật tử đón Tết vui xuân cho thỏa mãn. Rồi từng tới đó thì chúng ta thông báo, từng tới thì chúng ta tiếp tục, chúng ta học cái chương trình phổ thông, học đến cái bài thứ 6 là nói đến lịch sử của 10 tông phái của Phật giáo ở Trung Hoa. Thì hôm nay thì không có mấy người, hôm nay thì chúng ta trong cái đạo tràng trên dưới 30 người thì số quý vị đi du lịch ở xa, rồi công việc bộn bề của những ngày đầu xuân, rồi những người thì đi hành hương, đi về quê, chưa có ổn định cái công việc của đầu năm mới nên chưa có đến tham dự cái lớp học được đông đủ. Cho nên hôm nay chúng tôi không có tiếp tục triển khai cái lớp học của năm mới. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày đối với Phật tử với cái đề tài qua lời Phật dạy đó là tu là tìm lại cái nguồn vui. Bởi vì chúng ta tu, có nhiều người nào mà trong cuộc đời vui quá vui mà họ đi tu không? Họ tìm đến đạo không? Cái số đó đó thì coi như là cái thượng sĩ xuất trần dạng trung vô nhất. Những cái bậc thượng sĩ xuất trần á, trong lúc đang vui, đang hạnh phúc, đang có quyền lực, có tiền của, mà họ bỏ họ đi tu đó thì muôn người không có một. Mà phần nhiều tìm đến giới đạo tìm đến với Tam Bảo đó thì phần nhiều là những người có những tâm sự, là những người có những nỗi khổ đau của cuộc đời mà họ mới đến với đạo. Đến với đạo để họ tìm những cái niềm, niềm vui với tiếng mõ, lời kinh, tiếng chuông, tiếng kệ, để mà họ quên đi sự âu sầu, giống như thế gian mà nó có cái chuyện lan và điệp vậy đó. Nên từ cái chỗ đó lan và điệp đâu phải đến chùa tu. Cho nên sầu chuyện tình yêu gian dở tìm đến thiền môn để làm gì? Để dơi đi những cái nỗi thảm niềm sầu trong thế sự. Cho nên do nơi đó vô tu mà không có nhớ Phật, không có thấy Phật mà thấy ai? Cho nên từ chỗ đó tu không được. Cho nên người học Phật thì không phải chúng ta học như vậy. Nhưng mà phần nhiều là những người cái căn lành nó yếu, nhưng mà nó cũng có được chút phước. Thay vì người ta gặp cảnh buồn cảnh khổ, người ta đi tìm Diêm Vương. Nhưng mà trái lại, người này không có đi tìm Diêm Vương, không có nhảy cầu bình lợi, nhưng mà họ lại tìm đến chùa, thì đó là họ còn có một chút phước. Cho nên rồi từ khi đến chùa nghe kinh nghe kệ, rồi họ dơi đi nỗi thảm niềm sầu, rồi làm quen với tương rau dưa muối, rồi từ từ thấm thương chao. Do nơi đó bắt đầu nó có được cái duyên lành mới để mà tu tập. Tu tập thời gian rồi bắt đầu nó thấy an lạc. Nó tôi không có gặp Tam Bảo chắc tôi chết rồi, tôi mà không gặp Phật Pháp, không đi chùa là chắc là không sống nổi. Cho nên do nơi đó gặp những chuyện khổ đau của cuộc đời thì họ mới đến chùa. Thì từ chỗ đó họ đến chùa họ tu là để tìm lại cái niềm vui đã mất. Thì từ chỗ này là cái chỗ mà người học Phật, chúng ta học Phật chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ những cái điều Phật dạy, cái giáo lý của Phật dạy. Đức Phật dạy tới 84.000 pháp môn, nhưng mà cái điều cốt yếu, cái giáo lý của đạo Phật, 84.000 pháp môn Đức Phật dạy, giáo pháp Đức Phật tuy có nhiều nhưng thừng một vị. Cũng giống như trời mưa trên không trung đổ xuống, cây lớn cũng hứng nước mưa, cây nhỏ cũng hứng nước mưa, đến cái cây thật nhỏ cũng hứng được nước mưa, cây đại thọ lớn thì cái nó hưởng trước, mưa nó đụng cái đọt cây, lá cây đại thọ ở trên cao trước, rồi tới những cái cây thấp, rồi tới những cái cây nhỏ thật nhỏ ở dưới mặt đất cũng hấp thụ được cái nước mưa đó. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng giống như cái nước mưa đó, tất cả mọi loài từ cây đại thọ cho đến cây nhỏ, đến những loài thảo mộc đều được hưởng cái chất liệu của nước mưa đó mà để trưởng dưỡng, làm cho cái cây đó nó đâm chồi ra qua kết quả. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật cũng thừng một vị, đó là vị giải thoát khổ đau. Thì điều đó là cái điều mà người có duyên với pháp môn nào thì lấy pháp môn đó mà học. Tất cả mọi nỗi khổ đau của cuộc đời, cái khổ đau của cuộc đời, một người có một cảnh, một người khổ đau vì ông chồng nhậu quậy bê tha suốt ngày, rồi vợ bé vợ mọn bù nhí gì tùm lum, cho nên do nơi đó bà vợ khổ chịu không nổi tìm đi tới chùa. Rồi nhiều ông chồng chịu không nổi với bà vợ, tối ngày đi casino ngồi quanh bài tí sắc, tối ngày cứ chưng diện rồi đi đến sớm làng làm bà tám. Rồi từ chỗ đó là cái chỗ mà khổ đau. Rồi những người không có con, tới tuổi già cô đơn hiu quạnh cũng buồn khổ. Rồi những người có con toàn là nó ăn chơi hút chích đua xe, nó quậy không, tiền bạc để hở nhiêu nó chơm, tủ nào nó cũng cài được, tiền để đâu nó cũng thấy biết. Cho nên mỗi một người trong cuộc đời nó có một cái nỗi khổ riêng. Thì chính vì chỗ đó cái khổ đau cùng cực của cuộc đời rồi, Đó, thì họ tìm đến Tam Bảo để họ mượn cái tiếng kệ lời kinh mỏ sớm chuông chiều, mượn cái khung cảnh của chốn thiền môn mà họ an thân đó, trong cái lúc mà khổ đau cùng cực không còn chỗ tựa nương. Đó, cho nên từ chỗ đó họ mới tìm đến với Tam Bảo. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật. Phần nhiều là những người khổ đau cùng cực của cuộc đời thì họ mới tìm đến với đạo. Rồi có những người sống ở trên ngay cao lộc cả, cao sang quyền quý tột bực, mà họ nhận thấy rõ cái cuộc đời là vô thường, thế gian là giả tạm, ý thức được như vậy rồi họ bỏ tất cả những cái phú quý vinh hoa của cuộc đời. Đó là những cái bậc mà sức trần thượng sĩ. À, đó là những cái bậc Bồ Tát thị hiện vào đời. Mà bậc Bồ Tát thị hiện vào đời á, thì ít lắm. Mà chúng sanh bị đọa lạc, bị trầm lưng, bị nghiệp nó kéo vào trong cuộc đời này thì nhiều. À, nên những phàm phu tục lỵ phần đông của chúng ta đó là không có thị hiện mà đầu thai. À, cho nên thế gian chúng ta về đây là đầu thai, tức là thay đầu đổi mặt từ kiếp này qua kiếp khác, cho nên đầu thai. À, nên chúng ta đầu thai về đây đó, à, nên chúng ta bị chi phối cái nghiệp lực nhiều lắm. Mà cái người đầu thai á, thì nó mang theo nhiều cái nghiệp báo. Mà chính vì cái nghiệp báo đó đó, nó làm cho chúng ta đau khổ phải vay trả, đòi nợ, trả nợ, báo oán, trả thù đối với nhau trong cuộc đời. Nên trong thế gian con người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu, làm anh em quyến thuộc họ hàng, nó có bốn nhân duyên gặp gỡ. Cái thứ nhất là đòi nợ. Cái thứ hai là trả nợ. Cái thứ ba là báo oán. Thứ tư là trả thù. Bốn nhân duyên đó mà gặp gỡ thành vợ, thành chồng, thành cha mẹ con cái đối với nhau. À, cho nên người xưa dạy vô quan trái bất thành phu phụ. Nó không có quan trái với nhau thì nó không thành nghĩa vợ chồng. Mà thành nghĩa vợ chồng, cha mẹ con cái đối với nhau là nó do gì? Vì quan trái. Bởi vì những đứa con mà nó sanh trong gia đình mình thấy rõ hết à. Mình cử một việc để mà mình hiểu được nhiều việc khác. Và những đứa con mà sanh ra trong gia đình, những đứa con mà nó đòi nợ đó, mang thai nó là bắt đầu bệnh hoạn, ốm đau, không làm ăn gì được hết. À, sanh nó ra nó dòm dòm thấy có tiền có nó đau. À, mới bán được cái gì, sửa soạn mua sắm cái gì hay sửa soạn chuẩn bị cất nhà vậy, cái nó đau hết cái đó. Rồi cái nhà hư cũng chưa sửa được. Rồi thôi nó qua cái cơn đó rồi mừng rồi làm ăn được mớ nữa. Cái nó đi dọc đường cái nó bị tai nạn xe cộ. À, coi như là có tiền là có chuyện, có tiền là có chuyện. À, rồi khi mà nó lớn lên rồi đó, bắt đầu ăn chơi khóa của, để hở cái gì nó chôm cái nấy. À, để hở cái gì nó chôm cái nấy. Nhà mình cất chỗ nào nó biết, chốt ngầm, chốt lũi, chốt gì chỗ nào nó biết sạch trơn. À, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà những đứa đó đó là những đứa mà nó đòi nợ. Còn những đứa mà nó trả nợ á, mang thai nó là bắt đầu mạnh khỏe. À, tinh thần sáng suốt, làm ăn làm chơi ăn thiệt làm đâu trúng đó. À, sanh nó ra rồi bao nhiêu chuyện may mắn đến. Rồi nó lớn lên nó 5-6 tuổi thôi là bắt đầu nó biết giữ của rồi. À, rồi khi mà nó lớn lên rồi á thì học về buôn quyển tập đó là coi công chuyện làm với cha mẹ. Bòn mót từ đồng, từ cát, chắc chiêu từ hạt gạo, đồng tiền, bông lúa, cành cây gì nó cũng gom, nó cũng lụm, nó cũng đem về nhà cho cha mẹ hết. Mà cái đứa đó đó là cái đứa không được thương. Đứa đó thường rầy hoài, la hoài, chửi bới hoài. Còn cái thằng ăn chơi nó nói động tới thằng đó không được. Cho nên từ chỗ đó là cái đứa mà nó lên nó trả nợ. Còn cái đứa mà nó báo oán á, cha mẹ thì làm việc tốt, việc lành, nó là toàn là làm việc xấu, đi ra làm mọi chuyện người ta mắng vốn không à. Một ngày không biết bao nhiêu người mắng vốn, bao nhiêu người chửi bới. Đó là những đứa báo oán. Còn những đứa trả thù có thể nó trả treo với cha mẹ. Có thể thậm chí những đứa nó đánh đập cha mẹ. Nó giết chết cha mẹ. Hoặc là nó mướn người ta. bắt cóc rồi tống tiền cha mẹ. Là những đứa đó là những đứa mà đòi nợ trả nợ, báo oán trả thù. Cha mẹ vợ chồng con cái nó không ngoài bốn cái nhân duyên đó mà gặp gỡ, cho nên vì chỗ đó gọi là đầu thai. Chúng ta đầu thai vào trong cuộc đời này nên nó mang theo những cái thứ nghiệp báo đó để mà oán cừu đối với nhau. Cho nên mỗi một gia đình nó có một cảnh khổ riêng. Gia đình nào cũng có cảnh khổ hết á. Quý Phật tử thấy coi, mình xúm lại, đừng nói chỉ ở ngoài, xúm lại chùa thôi. Xúm lại chùa chừng 8 bà thử coi, mà nói chuyện thế gian coi, bà này tuôn cái chuyện khổ của mình ra, bà kia tuôn cái chuyện khổ của mình ra, bà nào cũng tuôn hết trơn á. Mà đâu có bà nào nói cuộc đời tôi là sướng nhất trên đời đâu. Không có. Mình thấy người đó gần như là ở trong địa vị thế gian, rồi vật chất cũng tương đối khá, mà nói chị không biết chứ em khổ lắm. Rồi bắt đầu kể khổ về chồng, khổ về con, khổ về vợ, đủ thứ chuyện hết. Cho nên chính vì thế đó, cho nên chúng ta học Phật chúng ta phải có ý thức. Bởi vì chúng ta học Phật, chúng ta biết học Phật để làm cái gì. Những người tu học đến với Tam Bảo thì chúng ta phải có một lý tưởng rõ ràng, chúng ta phải có một cái mục tiêu xác đáng để chúng ta đến chùa, đến với Tam Bảo. Thì biết rằng những cái nghiệp báo trong cuộc đời chúng ta mang ra nó sẵn có từ vô lượng kiếp về trước, thì bây giờ chúng ta không tự hóa giải được, nên phải nhờ giáo pháp của Đức Phật, nhờ chư Tăng hướng dẫn cho chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người lạc lối ở trong đêm tối mịt mờ, nhờ cái ngọn đèn trí tuệ, nhờ cái ngọn đuốc chánh pháp mà quý thầy hướng dẫn, dìu dắt, đưa chúng ta ra khỏi trong cái đêm tối mịt mờ của vô minh, ra khỏi cái con đường sanh tử bị nghiệp chướng nó bao vây chúng ta từ vô lượng kiếp. Thì điều đó là cái điều mà người học Phật chúng ta phải thấy rõ, phải biết rõ để chúng ta có được sự an lạc thật sự. Nhưng mà cái an lạc của chúng ta nơi đây đó, mỗi con người chúng ta đều tự có sự an lạc thật sự. Nhưng mà sự an lạc đó chúng ta quên, chúng ta đánh mất, chúng ta đi trong cái đêm dài vô minh tâm tối, nên rồi chúng ta quên nó. Cho nên chúng ta tu là để tìm lại cái nguồn vui sẵn có mà của mình đã có, mà mình đã bị đánh rơi. Cho nên bây giờ mình phải tìm lại nó. Mà tìm lại nó chỉ có con đường tu mới tìm lại được mà thôi. Còn chúng ta không tu, không biết Phật Pháp thì chúng ta không tìm được nó đâu. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật chúng ta là người đi tìm trước, thì Đức Phật mới chỉ, Đức Phật tìm được, Đức Phật mới chỉ cho chúng ta tìm đây. Cho nên cái chỗ này các Phật tử nên lưu ý, tu là tìm lại cái nguồn vui mà chúng ta bị đánh rơi, bị lạc mất, rồi bây giờ chúng ta tìm lại. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài lớn lên trong hoàng cung, đến lúc an bề gia thất, thì bên tai văn vẳng của Ngài trong lúc Ngài ngồi yên tĩnh á, thì Ngài nghe cái tiếng nói ở bên tai của Ngài: ngày nay lại đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời thể xưa, quyết tu chứng đạo thượng thừa, dắt dìu sinh chúng khỏi dòng tử sanh. Nên cái lời nói đó văng vẳng bên tai của Ngài lúc nào Ngài cũng nghe hết, nên nhắc nhở cho Ngài. Bởi vì Ngài có cái căn lành mà cũng phải có sự nhắc nhở đó mới thức tỉnh, còn không có nhắc nhở không thức tỉnh được. Còn chúng ta thì ít có ai nhắc nhở chúng ta lắm. Ở trong cuộc đời mà chúng ta nghe, mọi người ở trong nhà mà nghe nói chúng ta tu, ai cũng cản rồi. Mà cản không được rồi kêu cả dòng họ lại cản tiếp. Cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà cái nghiệp báo của thế gian nó làm cho chúng ta bị chướng ngại nhiều lắm, nên tu tập không được. Cho nên Đức Phật Ngài đi suốt thời gian 5 năm lúc còn là thái tử, Ngài nghe những cái lời nói đó, Ngài dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, khổ não của chúng sanh. Ngài đã thấy rõ, Ngài ý thức, Ngài giác ngộ rồi. Đó thì từ chỗ đó Ngài đi tìm lại cái nguồn vui mà tìm không ra. Người này dạy, người kia dạy suốt thời gian 5 năm tầm đạo. Những vị sư lúc đó, những người có tay, có những cái tai mắt sáng, những người có tiếng tâm lớn ở trong lãnh đạo tôn giáo, Ngài đến Ngài học hết. Nhưng mà những người dạy cho Ngài đó thì để mong cầu phước báo nhân thiên thôi. Cái niềm vui lớn mà Ngài muốn đó, tìm đến đó, là cái niềm vui thấy đạo, chứ không phải là cái niềm vui được phước báo nhân thiên. Cho nên Ngài không chấp nhận. Rồi đến cuối cùng rồi thì Ngài từ giả với những vị thầy đó, rồi Ngài đi. Ngài đi trong thời gian vừa đi vừa suy gẫm, nguồn vui đó tìm ở đâu. Thì Ngài nghĩ rằng cái nguồn vui đó tự tâm của mình, chứ không phải ai đem đến, ai cho mình được. Cho nên do nơi đó Ngài tìm đến chúng rừng già. 5 năm đi tầm đạo rồi không được, Ngài tìm đến rừng già 6 năm tu khổ hạnh. Thì trong 6 năm Ngài tu tập, 6 năm đó Ngài ngồi, Ngài kiểm, Ngài coi cái tâm của mình. Khi Ngài tìm, Ngài coi, Ngài thấy cái tâm của mình rõ ràng rồi đó, thì lúc đó Ngài mới có một cái ý niệm, thấy như vậy chưa đủ. Thấy như vậy chưa đủ mà phải chứng ngộ được nó. Thì đến cuối cùng rồi thì Ngài đến với dòng sông Ni Liên, Ngài tắm. Rồi Ngài đến với cái cội Tất Bát La. Sau này Ngài ngồi với cây Tất Bát La đó, Ngài chứng đạo. Người ta đổi lại cái tên của cây Tất Bát La đó là cái cây Bồ Đề. Chứ cái cây chữ Bồ Đề là chỉ cho hai chữ Buddha. Cái chữ Buddha đó là giác ngộ. Ngồi dưới cây đó mà giác ngộ, cho nên sau này người ta đặt cho cái cây đó là cây Bồ Đề. Thì Ngài ngồi dưới cội cây đó, Ngài gạn lọc thân tâm, Ngài coi phiền não còn hết, tham sân còn hết, dục vọng còn hết, cái nào còn Ngài gợt ra, Ngài trừ bỏ, thì Ngài gợn hết, không còn cái gì để bỏ nữa, thì cái chân tâm trong sáng tự có, giác đó nó hiện ra. Thì ngay trong lúc đó là gọi là Ngài đắc đạo, hay gọi là Ngài thành Phật. Thì cái tự có đó, chính vì mình đánh mất nó, bây giờ tìm lại. Cái người tu cũng giống như lấy cái tấm gương mà nó dính đầy bụi, mà mình treo ở trong cái dàn bếp 30-40 năm mà chưa từng lau chùi lần nào đó. Rồi bây giờ không có còn một cái thể sáng nào trong gương đó, nó chiếu ra hết. Thì cái người tu cũng giống như mình lấy cái khăn nhúng nước, nhúng xà phòng, nhúng mỹ hảo gì đó, rồi mình lau trên mặt gương đó, lau qua lau lại, cứ lau hoài. Một lần lau như vậy thì nó trôi được chút bụi, lau đến khi mà hết trơn bụi rồi thì cái gương đó nó làm sao? Cái tấm gương đó nó hiện ra ánh sáng, mình nhìn thấy rõ mặt mũi mình ở trong đó rõ ràng là do gì? Mình lau hết bụi dính trên mặt gương. Bụi trên mặt gương đó hết rồi thì cái ánh sáng trong gương đó hiện ra, mình thấy mặt mũi mình một cách rất rõ ràng. Cho nên từ chỗ đó trong nhà thiền gọi là người tu đến cái lúc minh tâm. Mà minh tâm là kiến tánh, mà kiến tánh là thành Phật. Cho nên từ chỗ đó cái người tu tức là tìm lại cái nguồn vui đó. Mà Đức Phật là cái người đầu tiên sơ khởi đã phát chí siêu phương, đã tìm cái nguồn vui đó. Nên khi Ngài thành Phật rồi thì Ngài mới tìm cái con đường để giáo hóa, tức là tìm cái con đường chỉ cho mọi người, tôi đã lau sạch bụi đóng trên mặt gương rồi, tôi thấy được mặt của tôi ở trong gương rồi, thì bây giờ mọi người làm như tôi, lau bụi trên mặt gương của lu mờ của quý vị, thì quý vị lau thì quý vị sẽ thấy được mặt mũi của quý vị ở trong cái tấm gương mà bị lu mờ từ bấy lâu nay do bụi bám. À, thì mượn cái hình ảnh của cái tấm gương bị bụi bám, mượn hình ảnh của cái chiếc khăn lao đó để lấy hình tướng đó mà chỉ cho chúng ta trở về tâm. À, chỉ hình tướng của cái tấm gương bị bụi bám rồi người dùng khăn để lao. À, thì đó là chỉ cho cái hình tướng. Mà hình tướng để chúng ta tưởng, chúng ta thấy, chúng ta lao bụi ở cái tấm gương bên ngoài thì nó dễ mà lao cái phiền não, cái tham sân, cái vô minh nó đóng ở nên cái trong cái gương lòng, tức là ở trong cái tâm của chúng ta đó, thì nó rất là khó. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người học Phật đó, mình phải học cho kỹ, học cho rõ, mình thấy được để rồi mình tu tập, mình tìm lại được cái niềm vui mà mình bị đánh mất từ lâu. Cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi khắp đó đây, à, khắp 16 nước trên lưu vực sông Hằng. Ngài giáo hóa từ vua chúa đến dân quan, từ người giàu sang đến những kẻ nghèo cùng, người mạnh khỏe lành lặn đến những kẻ tật nguyền, người khá giả đến những kẻ cùng đinh. Trong tất cả mọi người, trong giai cấp trên xã hội, bất cứ giai cấp nào, Đức Phật cũng dạy, Đức Phật cũng độ, mà Đức Phật nói một câu để làm niềm tin cho mọi người. Đức Phật nói rằng: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên lời dạy của Đức Phật xác định rõ ràng: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Nếu người đó chịu tu thì người đó có phần thành Phật, vì Phật đã có sẵn, cũng như tấm gương, nó đã là cái thể sáng sẵn ở trong gương, nhưng mà gương đó không chiếu được là do bụi bám nhiều quá. Thì bây giờ lao chừng nào hết bụi trên mặt gương thì gương đó tự sáng. Cái người tu mà đoạn trừ hết phiền não, gợt hết tham sân si, đoạn trừ tham dục, thì cái người đó Phật tánh hiện bày, cái người đó nhất định sẽ thành Phật. Nên Đức Phật nói rất là rõ, chỉ cho chúng ta thấy như vậy để chúng ta tu tập. Cho nên trên cuộc đời này nó có những cái khi chúng ta có được chúng ta không có trân trọng đâu, chúng ta không có quý đâu. Mà khi mất nó rồi đó thì chúng ta mới tiếc, chúng ta mới quý. Như ví dụ chúng ta làm vất vả bao nhiêu năm đó sắm được lượng vàng, mà sắm được lượng vàng rồi á, chúng ta ngày sắm được lượng vàng nó mừng lắm, có khi dài ba đêm mừng, dài ba đêm không ngủ được. À, nhưng mà chúng ta đi đâu chúng ta kẹt kè, chúng ta cất giữ kỹ lắm, mà lỡ nó rớt mất rồi làm sao? À, rớt mất rồi thì cũng tiếc mấy đêm không ngủ được. À, nhưng mà rồi á, bắt đầu chúng ta kiếm nhớ trên cái đoạn đường nào mình đi đó. À, mình đi từ, nhớ kỹ lại bữa đó lận cái cục vàng ở trong lưng quần á, rồi đi tới đường nào tới chừng coi lại nó mất thì ngồi nhớ lại, bắt đầu đi theo cái con đường mà mình đã đi qua đó, đi 3-4 ngày đi qua đi lại tới chừng dòm thấy nó nằm ở dưới, nằm ở dưới bờ đê, nằm ở trên cái đống cỏ gì đó, thì giác cho mình gặp lại, mình tìm lại được mình sao, rồi mừng dữ tợn, giác nó mừng lắm, mừng hơn là hồi cái lúc mà mình mua được nữa. Thì lúc này mình tìm lại được cái mà mình muốn tìm, mình tìm lại được cái mình mất mà không hy vọng, mà bây giờ mình tìm lại được mừng dữ lắm. Mà cái đó của mình chứ của ai vậy? À, cái đó của mình thôi, mà mình đánh mất rồi mình tìm lại được nó mừng dữ lắm. À, thì thật sự mà nói, cái của chúng ta tìm ở nơi đây đó, cái vàng mà rớt đó thì tìm còn năm ăn năm thua. À, bị kẻ qua người lại, à, người này lụm người kia nhặt. À, tìm đó, thì tìm vậy nhưng năm ăn năm thua. Còn cái niềm vui đối với đạo Phật tánh của mỗi con người mà tu đó, quyết chí tu, quyết chí tìm đó, là nhất định 100% thành tựu, tìm được. À, nhưng mà chúng ta lại ít có người tìm ra cái nhất định tìm được á. Thì tại vì chúng ta đặt niềm tin nơi Đức Phật. Đức Phật chỉ rõ nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có sẵn. Mà tại vì chúng ta không có rốt ráo tìm cầu, đến khi mà qua đời á, chúng ta cũng tìm chưa ra nữa. Thì đó là tại vì chúng ta không có ráo riết chúng ta tìm. Còn cái thỏi vàng mà chúng ta rớt mất rồi, chúng ta tìm bằng ngày không được, bằng đêm ta đốt đuốc chúng ta tìm. Tìm ngày, tìm đêm, tìm chừng nào được mới thôi. Thì chúng ta quyết chí như vậy thì chúng ta tìm được. Còn chúng ta tu cũng vậy, thì quyết chí chừng nào chúng ta tu chúng ta thấy được Phật tánh mới thôi. Chừng nào chúng ta tu mà chúng ta thấy được sự an lạc mới thôi. Thì chúng ta không có cái tâm đó. Thôi kệ tu tới đâu hay tới đó, tu được bữa nào hay bữa nấy, ăn chay được ngày nào thì nhờ ngày đó. Chứ mình tu mà nghe người khác hỏi anh ăn chay trường, nó không có. Đó, tu ăn bữa nào hay bữa nấy chứ không dám hứa. Đó, nên từ cái chỗ đó mình không có, mình không có xác định, mình không có quyết định cái sự tu tập của mình. Đó, cho nên do nơi đó tìm ra cái nguồn vui chân thật mà tự có của mình đó. Mình không có dám tu tính cách nào tu bán sống bán chết. Đó, còn khi mà đi tìm thì tìm bán sống bán chết, đi ngoài đường mà tìm cái tờ thỏi vàng mất ra không cần coi. Nha, xe cổ nó chạy sao chứ coi vàng không, người chứ không có coi xe. Xe khi nó đụng toi mạng cũng không sợ nữa. Nó cho nên từ cái chỗ đó là một cái chỗ mà cái người học Phật chúng ta phải có ý niệm rõ ràng đó, trên cái bước đường tu tập của mình. Cho nên cái này đó là cái mà chúng ta phải lưu tâm để chúng ta tìm được ngay ở trong đời sống hiện tại, ngay ở trong cái giờ phút mà chúng ta tu tập. Bởi vì chúng ta tu tập mỗi một ngày, chúng ta có được một niềm vui dù lớn hay nhỏ. Chúng ta có được cái niềm vui đó thì chúng ta mới có thể tu cả cuộc đời. Thì quý Phật tử chúng ta đó, không phải đợi tới khi chết, không phải chứng đặng quả vô thượng bồ đề mới có được niềm vui với đạo, không phải vậy. Bây giờ chúng ta hồi tưởng lại kể từ khi chúng ta chưa biết đạo đi. Chưa biết chùa chiền, chưa biết đạo, chưa biết một ngày tương trao, chưa biết một câu danh hiệu Phật, chưa biết một cái bài chú giảng sanh ra làm sao nữa. Thì bây giờ chúng ta kiểm lại mấy năm qua mình đi chùa, ít gì cũng thuộc được bài chú giảng sanh. Ít gì cũng thuộc được cái câu chú đại bi. Ít gì đi nữa cũng có hai ngày ăn chay mỗi tháng. Ít ngày ở gì đi nữa thì cũng có dài sâu chuỗi niệm Phật mỗi ngày. Thì nhiêu đó là mình thấy mình mình thấy mình có tiến bộ, mình thấy mình có được cái niềm vui với đạo. Ngày xưa người ta nói gần nói xa, hoặc là ngày xưa người ta có những cái gì mà nói quan nói ức, nó cao kỳ hơn mình không có nhịn được. Mà bây giờ mình nhờ đi chùa, mình nhờ quy y, mình nhờ niệm Phật tụng kinh, mà bây giờ những cái quan ức người ta nói mình không cần bày tỏ. Thôi cứ A-di-đà Phật, ai nói gì đó cứ nói. Ai nói hơn thấp cao kỳ gì đó, thôi mình cứ A-di-đà Phật. Thì từ chỗ đó là mình có tiến bộ. Thì mình lấy đó mình làm cái niềm vui trên bước đường học đạo. Mình có được những cái thành quả đó, chứ không phải là thành quả mình nói đến cái chỗ mà chứng đắc được thần thông biết diễn quá khứ vị lai. Không phải vậy. Mình vui với đạo cái thực tế là mỗi ngày mình hiểu thêm được một điều mà mình chưa hiểu. Mình làm thêm được một điều mà mình tưởng rằng mình không thể làm được điều đó. Thì cái điều mà tu Phật học Phật đó, chúng ta thấy rõ cái niềm vui của từng ngày, của từng buổi tu tập. Và cho nên chính vì cái niềm vui đó là cái niềm vui mà chúng ta đánh mất từ lâu, mà chúng ta không có được. Nên khi đến chùa, vào trong đạo tràng tu tập rồi thì chúng ta mới thấy. Nhưng mà cái chỗ này chúng ta lưu ý một điều, Phật tử lưu ý đó, cái người nào có tu, có quán chiếu mới thấy được. Bởi vì chúng ta tu chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải thấy rõ cái chuyển hóa của tâm thức của mình. Mình không thấy được cái con đường chuyển hóa của tâm thức mình đó thì không thấy được niềm vui của đạo. Mà thấy được niềm vui của đạo là do tâm thức của mình nó có sự chuyển hóa. Ngày xưa mình thấy một cái điều gì đó nó có danh có lợi, nửa đêm cũng phải nắm bắt. Còn bây giờ mình nghĩ rằng giờ mình không có đói, thôi lo niệm Phật tụng kinh, vô thường tới tu không kịp. Thì mình nghĩ như vậy, rồi mình quyết chí mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình vượt qua cái sự cám dỗ của tham dục, của vật chất, của thế gian. Cho nên do nơi đó rồi mình ngồi gẫm lại, mình tự vui lấy mình, nhờ mình có tu mà mình không có bị những cái danh lợi đó nó quyến rũ, nó cuốn lôi. Cho nên do nơi đó mình chiến thắng được dục vọng. Mà chiến người cái chiến thắng được dục vọng đó, đó nó mới là cái chiến công oanh liệt nhất. Bởi tất cả mọi chiến thắng, mọi chiến công ở chiến trường là do tài ba thảo lược ở quân trường. Cho nên đến chiến trường người ta chiến thắng, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chiến thắng được dục vọng của chính mình đó, đó nó mới là cái chiến công oanh liệt nhất. Bởi cái chiến thắng người ngoài dễ lắm, nhưng chiến thắng dục vọng của chính mình, chiến thắng ở bên trong cái lòng tham của cõi lòng của mỗi con người đó khó lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học đạo, thì làm sao chúng ta thấy được những cái điều mà Phật dạy. Nên Đức Phật Ngài chiến thắng tất cả. Trong thời gian 49 ngày ngồi với cội Bồ Đề, Ngài chiến thắng hết. Cho nên chính vì chỗ đó mà Ngài được thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nên chính vì chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật, nên chúng ta học chúng ta thấy rõ tu là tìm lại sự an lạc. Vì mọi người đều có sẵn sự an lạc mà mình bỏ quên, mình đánh mất. Từ lúc trưởng thành cho đến lúc già nua, đến lúc từ giã cõi đời mà không tìm lại được. Cho nên cái điều đó là cái điều mà ai ai cũng ân hận. Cho nên mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó. Nên cái sự tu tập của mình, mỗi ngày mình thêm lớn niềm vui, mỗi ngày mình thêm sự an lạc trong cuộc sống hiện tại. Bởi vì cái niềm vui của tất cả mọi con người nó sẵn có, nhưng mà cái niềm vui đó mình không giữ được. Là tại vì cái nghiệp chướng trong quá khứ nó chi phối, cái vô minh trong quá khứ nó dẫn mình lạc lối, mình đi vào trong cái bóng đen của tội lỗi. Cho nên do nơi đó mình càng đi thì càng xa với ánh sáng. Cho nên cái người tu là cái người mà bội trần hiệp giác, có nghĩa là quay lưng lại với cái sự khổ đau của trần tục mà hướng mặt đến cái con đường giác ngộ để đi. Còn người đời trong thế gian là bội giác hiệp trần, mình quay lưng lại với cái con đường giác ngộ mà mình hướng đến cái chỗ trần tục khổ đau của cuộc đời. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình càng đi thì càng đi sâu vào cái con đường tối tâm, cái con đường lầm lỗi, cái con đường sa đọa. Cho nên Phật đi, Phật biết đường về. Còn mình đi thì mình mê muội, mình mất lối, mình không có trở về được. Cho nên do nơi đó phải cầu Phật độ, phải cầu Phật rước. Tại sao cầu Phật rước? Tại mình gì không được, không biết đường về, cho nên phải cầu Phật rước. Muốn về Tây Phương hay về, nhưng mà nguyện Phật cầu đến giờ phút lâm chung cầu Phật rước con. Tại sao vậy? Tại vì không biết đường về, nếu Phật không có rước là không có về được. Cho nên cầu Phật rước. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình biết đường về mới cầu Phật, cầu Phật rước. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật mình biết rõ đường đi lối về, thì mình đi về tự do. Còn nếu mà mình không biết đường về đó, mà may đó là còn nhớ cầu Phật rước đó. Còn nếu mà không may mà không cầu Phật rước mà ai đó rước là khổ à. Cho nên từ cái chỗ đó mà Phật rước thì ít, mà ai đó rước thì nhiều. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật đó, mình thấy mình biết rõ được như vậy đó, thì có trên cái bước đường tu của mình nhất định là mình tìm lại được cái niềm vui. Cho nên cái chỗ này đó, khi xưa Ngũ Tổ và Lục Tổ, Ngũ Tổ là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ở huyện Quỳnh Mai, người ta gọi là Tổ Quỳnh Mai. Và sau khi mà Lục Tổ đến, Lục Tổ là một cái người có căn tính, có tuệ căn tốt, nên Ngài tỏ ngộ được đạo, được Ngũ Tổ truyền y bát, rồi nói kệ cho nghe. Rồi nói kệ cho nghe xong rồi thì Lục Tổ mới nói rằng: không ngờ Phật tánh của con từ xưa nay vốn đủ. À, không ngờ có nghĩa là có đủ hết, mà không ngờ hôm nay được ngũ tổ khai thị mới tỏ ngộ, chỉ điểm tỏ ngộ thấy rõ. À, thì Ngài mới nói rằng không ngờ Phật tánh của con xưa nay vốn đủ. Nha, nhưng mà mình nghĩ rằng xưa nay mình không có không à. Cái phần thành Phật của ai á, cái phần thành Phật đó không phải của mình. À, bởi vì cái người mà tu mà muốn nghĩ nhớ chuyện làm Phật đó thì không bao giờ dám nghĩ. Mà tu bây giờ mình ráng tu để làm duyên làm dáng. À, mình tu bây giờ để gây trò trọng chút căn lành để đời sau, chứ thành Phật là không có của thần của tôi. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà không có tìm lại được Phật tánh của mình tự có, mà mình bị đánh rơi, bị đánh mất từ lâu. À, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà lục tổ và ngũ tổ nói rõ đến cái điều ngũ tổ khai thị, rồi lục tổ mới nhận thấy, mới nói rằng không ngờ Phật tánh của con xưa nay vốn đủ. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà thấy rõ biết rằng mình có đủ mà mình bị đánh mất. Đó, thì cái niềm vui của mình đó, từ bấy lâu nay mình có đủ mà mình không đem cái niềm vui ra xài, mà đem cái khổ ra xài không à. Đó, tại vì cái nghiệp chướng trong quá khứ nó chi phối, cái vô minh trong quá khứ nó dẫn lối chúng ta vào trong cái con đường tối tăm nguy hiểm. Cho nên do nơi đó chúng ta không hiểu đạo được, không am tường được những cái giáo lý mà quyên thâm, những cái giáo lý nhiệm màu để làm cho chúng ta an lạc, mà chúng ta nhận những cái giáo pháp khổ đau, để rồi chúng ta mất đi cái niềm vui nơi tự tâm của chính mình. Cái phần thứ hai đó là người tu là để tìm lại với bản tánh tự có của chính mình. À, đó là Phật tánh tự có ngàn xưa, do bị vô minh che đậy làm cho lu mờ không thấy được, nên tưởng rằng mình không có phần thành Phật. À, cho nên ở chỗ này đó, cái người đời là không bao giờ mà có được cái khả năng nếu không có cái người dẫn lối, nếu không có người khai thị, không có người chỉ bảo thì chúng ta không có thể ra được khỏi con đường sanh tử khổ đau. À, cho nên cái chỗ này chúng ta tu á, là cần phải có minh sư và thiện hữu tri thức. Bởi vì chúng ta là cái người rớt xuống dưới sông, rớt xuống dưới giếng thì không thể tự leo lên mà phải la lên. À, cho nhiều người đứng ở trên bờ giếng, đứng trên bờ sông, quăng phao quăng dây xuống để đưa chúng ta lên. À, thì từ chỗ mà mình phải biết mình đang ở dưới giếng, đang ở dưới sông. À, bởi vì cái giếng đó là chỉ cho ở trong cái tam giới, ở trong nhà lửa. Thì cái người ở ngoài á mới có thể lấy nước xịt tắt những cái ngọn lửa, hoặc là dùng phương tiện rước cái người ở trong nhà lửa đó chạy ra. Cái người ở trong nhà lửa đó không thể tự cứu mình, mà phải người ở ngoài nhà lửa đó mới có thể cứu mình được, hoặc là chỉ cho mình một cái hướng, cái chỗ chưa cháy tới để mà mình chạy ra. À, cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật ví dụ cho cái nhà lửa đó, tam giới bất an du như quả trạch. À, ba cõi chúng ta đang ở đây, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. À, người chết sớm, người chết muộn mà thôi, chứ không ai khỏi cả. Ở cõi trời thì tuổi thọ cao hơn, thì tuổi thọ cao rồi thì cũng hết tuổi thọ rồi, cũng trầm lưng trong sanh tử, trôi lăn trong lục đạo trở lại, chứ không phải là không. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật là người chỉ đường chúng ta thoát dòng tử sanh, không còn luân hồi trong lục đạo, mà thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề, chứng được đạo quả niết bàn, hoặc là giảng sanh về tịnh độ, chấm dứt luân hồi. Thì điều đó là cái điều mà người thấy được cái niềm vui của đạo đó, thì cái người đó đó là cái người mà không bao giờ khổ đau trở lại trong cái con đường sanh tử nữa. Nên từ chỗ đó là cái chỗ người học đạo đó, chúng ta phải thấy rõ, chúng ta biết rõ như vậy đó, thì trên cái bước đường tu tập của chúng ta, cái niềm vui chúng ta đã mất từ lâu, bây giờ chúng ta tìm lại được. À, muốn tìm lại được Phật tánh tự có đó thì chỉ có một điều là chuyên cần niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, thời Phật tánh tự hiện bày. À, thì bây giờ đó thì trong cái pháp tu trong thời mạt pháp của chúng ta nơi đây đó, muốn tìm lại được cái Phật tánh tự có đó thì chỉ có một điều là chúng ta chuyên cần niệm Phật ngày đêm không gián đoạn. À, thì bây giờ đó, thì chúng ta niệm Phật phần nhiều đó thì đừng nói chi là ngày đêm không gián đoạn, chúng ta niệm chút à là cái tâm nó nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia, ngồi niệm Phật ở đây chứ nó xẹt ra ngoài chợ Câu Lãnh á, à, là nó xẹt chỗ này, nó xẹt chỗ kia, nó xẹt đi dạo sớm dạo làng tùm lum hết trơn á, ngồi chỗ niệm Phật đâu phải là hoàn toàn cái chánh niệm đâu. À, cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà khi chúng ta học Phật, chúng ta biết rõ, chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì bây giờ quý Phật tử chúng ta tu tập đó, trong cái thời của chúng ta thì cái thời này là cái thời xa Phật. Thì xa Phật, Đức Phật chia ra ba cái thời. Thời Đức Phật còn ở đời đó, rồi thời đó gọi là thời chánh pháp. Rồi thời Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi, các đệ tử Đức Phật, các vị thánh còn đó, thì thời đó gọi là thời tượng pháp. Rồi đến cái thời mà các vị thánh nhập Niết Bàn hết rồi đó, thời chúng ta nơi đây đó là cái thời mạt pháp. Thì cái thời mạt pháp á là cái thời mà con người ta cái phước báo nó rất là mỏng manh, mà cái nghiệp chướng á nó rất là sâu dày. À, cái thời chánh pháp cũng giống như cái người có nhiều tiền nhiều của mà người ta không có xài. À, cho nên cái tiền của đã có nhiều mà không xài. Còn cái thời mạt pháp của chúng ta, tiền của không có mà muốn xài nhiều. Mà muốn xài nhiều thì phải làm sao? Tiền không có mà muốn xài nhiều, muốn ăn sang mặc xịn thì phải tốt đẹp á, là thiếu nợ. À, còn mà không tốt đẹp á thì chơm chĩa mới có để đáp ứng. À, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà gây thêm cái nghiệp chướng. Cho nên người học Phật trong thời mạt pháp này rất khó. Cho nên ở chỗ này quý vị nên lưu ý, cái người học Phật trong thời mạt pháp rất khó. Mà chúng ta vượt qua được những cái khó đó đó thì mới thấy là cái ý chí của người Phật tử, mới thấy căn lành của người Phật tử. Nếu mà chúng ta không có ý chí, không có căn lành đó thì ngày hôm nay chúng ta không đến đạo tràng như thế này được đâu. Mà ngày hôm nay chúng ta đến đạo tràng được như thế này đó là nhờ có cái căn lành nó trợ giúp. À, nhờ có cái ý chí sắt đá trong hiện tại nó trợ giúp. Thì chính vì những cái ý chí và căn lành đó nó làm tiền đề cho chúng ta trên cái bước đường tu tập vượt qua những cái chướng duyên. Chướng duyên tuy có nhưng mà chúng ta vượt qua được. Còn bao nhiêu anh em Phật tử phần nhiều đó, nói là Phật tử thôi chứ không nói những người chưa là Phật tử. À, nhưng mà những người Phật tử đó, nhưng mà cũng kẹt cái này, cũng tại cái kia, cũng bị cái nọ. À, tại kẹt bị, cho nên chuyến này tôi vắng mặt à. À, tại vì tôi kẹt. Rồi chuyến sau không? Tôi bị à. À, cho nên cái kẹt, cái tại, cái bị đó mà nó làm cho chúng ta gián đoạn ở trên bước đường tu. Cho nên cái người học Phật đó, chúng ta phải thấy rõ cái thời khóa tu tập, học tập của mình, mình đặt nó lên trên hết. Còn tất cả mọi chuyện gì của thế gian để đó giải quyết sau. À, bởi vì cái thời gian trong cuộc đời của con người ta á, mình nói từng ngày một thôi. Một ngày đêm nó có 24 tiếng đồng hồ. Thì 24 tiếng đồng hồ đó đó, mình chia nó ra làm 3 cái thời điểm. Cái thời điểm thứ nhất để giữ gìn sức khỏe là ngủ nghỉ. Thì trong 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta cho nó ngủ nghỉ 10 tiếng. Ngày đêm ngủ nghỉ 10 tiếng đủ chưa? À, kể cho nó dư giả đi, cho nó 10 tiếng luôn. Rồi mình còn lại nhiêu tiếng? à, còn lại 14 tiếng. Rồi cho làm việc 10 tiếng. Làm việc 10 tiếng đủ chưa? À, người ta quy định làm 8 tiếng thôi, mà bây giờ làm mình làm 10 tiếng cho nó làm giàu luôn. À, thì coi như là sức khỏe bảo đảm, kinh tế bảo đảm, mình còn dư lại mấy tiếng? À, dư 4 tiếng đó tụng kinh niệm Phật đã không? Đâu có thiếu. À, cho nên mình nói không có thời gian tu, không có thời gian sám hối, không có thời gian gì gì đó. À, bây giờ mình làm việc 10 tiếng là coi như đủ làm giàu rồi. Ngủ nghỉ 10 tiếng là dư sức khỏe rồi, đâu có thiếu đâu. Rồi còn lại 4 tiếng để tụng kinh niệm Phật, sám hối, xem sách nữa, thì việc đời, việc đạo, việc tu tập nè, việc học tập nè, việc làm lụng nè, việc nghỉ ngơi, nà mình sắp xếp một cách khoa học. Từ cái chuyện tu tập của mình á, không có thiếu thời giờ. Cái thời giờ mình dư rất là nhiều. Chứ mình đừng nói rằng thiếu thời gian học, thiếu thời gian làm việc, thiếu thời gian ngủ nghỉ. Ha, cái thời gian ngủ mình dư luôn, cái thời gian làm việc mình dư luôn, và cái thời gian tu của mình cũng không thiếu. Đó, cho nên từ chỗ đó mình phải biết tận dụng, biết chia sẻ cái thời gian của mỗi ngày như vậy. Rồi khi mà cái thời gian công việc làm của mình ít á, bớt cái thời gian việc làm lại thì tăng thêm việc tu việc học, bớt cái thời gian ngủ nghỉ lại thì tăng lên cái thời gian tu học. Đó, nên từ chỗ đó mình khéo sắp xếp thì cái thời gian mình có nhiều lắm. Đó, chừng đừng nói rằng tôi không có thời gian. À, không có người nào không có thời gian. Cái người nào trong mỗi ngày đêm, mỗi con người đều có được 24 giờ. Nào mình sắp xếp, nếu mình tiết kiệm ngủ một chút, nào thì mình ngủ 8 giờ thôi. Nào mình tiết kiệm bớt cái thời gian mình làm việc lại, ngày mình làm 8 tiếng thôi, thì mình có cái thời gian 8 giờ đồng hồ trống. Mà 8 giờ đồng hồ trống đó mình học cái gì không được, mình tu cái gì không được. Nào, cho nên từ chỗ đó mình khéo sắp xếp thời gian thì thời gian mình có nhiều lắm, không có thiếu, không có nghèo, không có thiếu sức khỏe. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình phải khéo sắp xếp. Mà mình khéo sắp xếp được như vậy đó thì coi như sức khỏe có đủ. Khi ngủ nghỉ 8 tiếng đủ sức khỏe rồi, thì thời gian làm việc 8 tiếng thì nó cũng đủ để làm kinh tế gia đình rồi. Rồi cái thời gian 8 tiếng để tu nó đủ để chuyển qua nghiệp rồi, nó đủ để mình tìm hiểu những lời Phật dạy rồi, nó không thiếu gì hết á. À, cho nên mình chia sẻ ra như vậy đó thì coi như sức khỏe được mạnh khỏe là vui mừng. À, kinh tế gia đình được sung mãn là vui mừng. Rồi mình tụng kinh niệm Phật được nhiều là vui mừng. Coi như cái sức khỏe mình cũng an lạc nè. À, rồi vật chất mình cũng an lạc nè, sự tu hành mình cũng an lạc nè. À, thì mình khéo sắp xếp, mình tu tập thì mình được chứ gì đâu. Nó không có khó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học tập người Phật tử chúng ta khéo biết. Nà, chia sẻ cái thời gian ra. Nà, thì chúng ta có được niềm vui thật sự, có được an lạc thật sự. Nên từ chỗ đó cái niềm vui không ai có thể đem cho mình. Nà, nhưng mà cái niềm vui đó mình tự tu, tự thấy, tự đạt được, thì cái niềm vui đó nó mới thật là cái niềm vui của mình. Cái niềm vui đó phát xuất từ chân tâm, từ cái tâm tu tập. Rồi mình thấy được cái niềm vui trong lúc tu. Còn nếu mà bằng không, mình tìm cái niềm vui của người khác đem cho đó, cũng giống như chùm gửi bám vào cây vậy đó, cây tróc gốc chùm gửi chết. Cho nên từ chỗ đó mình phải làm cái thân cây tự có gốc rễ của chính mình. Còn cái niềm vui mà người khác đem ban cho mình đó, họ cho mình được, họ lấy lại được. Cho nên từ chỗ đó mình không có, không làm chùm gửi bám vào cây, cây tróc gốc chùm gửi chết. Thì từ chỗ đó không phải, mình phải có cái niềm vui của tự tâm hồn của mình. Nên Đức Phật gọi là pháp lạc tự tâm. Cái người học cái niềm vui đối với Phật Pháp đó, cái niềm vui đó, nó có cái pháp lạc tự tâm. Cái pháp Phật dạy làm cho tâm hồn của mỗi con người có được niềm vui ở trong tâm của chính mình phát xuất ra, chứ không phải người khác đem đến cho. Mà mình thì ai cho mình cái gì mình mừng, mình vui lắm, mà ai không cho là buồn so. Cho nên từ chỗ đó mình phải kiếm được cái có được của mình, chứ không phải có cái của người khác cho. Cho nên từ chỗ đó cái người học Phật là tìm lại niềm vui. Bởi vì cái niềm vui bấy lâu nay mình mất nó, thì bây giờ mình tu rồi mình phải tìm lại nó. Mình tìm lại nó mà nó đang đợi, đang chờ. Mình tìm nó chứ không phải là ai đó cho mình đâu. Thì cái pháp lạc tự tâm của vậy, Phật tánh tự tánh của mỗi con người sẵn có, nhưng mà mình bị vô minh nhiều quá, mình bị nghiệp chướng nặng quá, thì bây giờ mình tu mình gạn lọc cái vô minh, mình diệt trừ nghiệp chướng, thì mình tu là chuyển hết nghiệp. Mà chuyển hết nghiệp ác, nghiệp khổ đau rồi đó, thì nó còn thiện nghiệp và cái nghiệp an lạc. Thì từ chỗ đó cũng như cái nhà tối, mình thắp được cái đèn lên thì bóng tối đi hết rồi, chỉ còn lại ánh sáng mà thôi. Mình trừ hết tất cả nỗi khổ đau rồi thì nó còn lại niềm vui mà thôi. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mình biết tu, mình biết chuyển hóa, thì mình sẽ đạt được những cái điều mà mình muốn, đạt được những cái điều mà nó có sẵn trong tâm thức của mỗi con người. Thì đó là những cái điều mà hôm nay nhân dịp ngày đầu xuân Giáp Ngọ, chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý Phật tử, để chúng ta bước sang năm mới có được niềm vui thật sự ở trong đạo, trong bước đường tu tập của mình, để chúng ta không khỏi cô phụ cái tư tưởng, cái tâm niệm cao thượng mà Đức Phật đã hy sinh cả cuộc đời cao thượng để tìm ra ánh sáng đạo màu để phổ độ chúng sanh. Mà chúng ta là những chúng sanh đáng được độ mà không độ được, thì đó là một cái điều liếng tiếc, một cái điều rất là uổng phí. Một kiếp người chúng ta được thân người, mà khi thân người được chúng ta không làm được một điều gì. Cho nên có ba điều đáng tiếc ở trong cái cuộc đời con người ta, nên chúng ta đừng để xảy ra. Ba điều đáng tiếc đó là gì? Một là thời gian qua rồi chúng ta không kéo lại được, rồi chúng ta ân hận. Cái thứ hai là cái thời gian học được mà chúng ta không học. Cái thứ ba là cái thân con người đến lúc hư hoại, chúng ta muốn cho nó trở lại mạnh khỏe như lúc xuân thời thì không thể được. Cho nên do nơi đó mà ba điều đó quyết định nó sẽ đi qua trên cuộc đời của con người. Mà nó đi qua rồi đó, chúng ta kéo lại không được. Mà kéo lại không được thì chúng ta đáng tiếc. Nói một cách khác là chúng ta ân hận. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi hôm nay xin nhắc nhở cho toàn thể Phật tử chúng ta tự kiểm lại. Một năm đã trôi qua, năm Quý Tỵ đã qua rồi, thì chúng ta kiểm lại sự tu hành của mình nó tiến bộ được bao nhiêu. Nếu mình thấy việc tu hành của mình có tiến, thì trên cái đà tiến đó bước sang năm Giáp Ngọ mình tiến xa hơn. Nếu năm Quý Tỵ mình tu chưa tiến bộ được nhiều theo ý nguyện của mình, qua năm mới của Giáp Ngọ này chúng ta cố gắng làm sao nó phải tiến bộ hơn, tiến xa hơn năm trước. Vì năm trước chúng ta tại, chúng ta kẹt, chúng ta bị mà chúng ta không tiến được, thì bước qua năm Giáp Ngọ này không cho nó tại nữa, không cho nó kẹt nữa, không cho nó bị nữa, để mà chúng ta cố gắng, chúng ta tiến lên trên bước đường tu học của mình, để nó được đạt thành những điều mà ý nguyện của chúng ta muốn, nó sẽ đạt thành như ý nguyện của mình. Thì đó là những cái điều mà tự mỗi người Phật tử chúng ta tự kiểm lại, tự thấy được điều đó để chúng ta đạt được những điều mà chúng ta mong cầu, chúng ta mơ ước, chúng ta nguyện. Cái mong cầu, cái mơ ước, cái nguyện đó nó là một cái tiêu chí để chúng ta phấn đấu trong năm mới để sớm được đạt thành. Chứ không phải chúng ta nguyện, nói tôi có nguyện rồi, cầu tôi, chúng tôi có cầu rồi, thì giờ đi chơi, không có lo tu tập. Thì cái nguyện cầu đó là cái nguyện cầu suông thôi. Bởi vì cái nguyện cầu là cái tiêu chí phấn đấu, mà chúng ta không có phấn đấu trong mỗi giờ mỗi phút, trong mỗi cái thời khóa đọc tụng, mà nói rằng chúng ta có nguyện rồi đó thì khỏi cần phấn đấu, khỏi cần thực hiện đó. Thì cũng giống như chúng ta lấy tấm giấy cầm cây viết, ha, hoặc là cầm những cái nhiều cái cây viết có đủ thứ màu, ha, chúng ta trải cái tờ giấy to ra, vẽ 80-90 thứ bánh ngon trên tờ giấy đó, ha, rồi vẽ rồi châm bình trà ra, ha, hay là vẽ luôn cái bình trà bốc hơi lên ngon lành, ha, thì chúng ta có no bụng không? Ha, vẽ cái bánh trung thu đồ đàng hoàng ngon lành, ha, là vẽ cái bánh gì đó, ha, châm trà đây là trà ô long đồ ngon lành đàng hoàng, ha, châm trà ô long trong bình vẽ, lấy bánh trung thu trong giấy vẽ, thì chúng ta có hết đói hết khát không? Ha, thì cái nguyện cầu là cái sự vẽ dệt như vậy. Ha, còn chúng ta thực hiện á, là chúng ta phải vẽ ra để lấy đó làm cái mẫu, ha, lấy cái công thức đó để làm bánh thật, châm trà thật, thì chúng ta mới có thể giải quyết được một cơn khát, giải quyết được một cơn đói, và ta thưởng thức được cái hương vị của trà ô long đó ra làm sao, thưởng thức hương vị của cái bánh trung thu đó ra làm sao. Đó, thì cái điều đó là cái điều quan trọng, nên chúng ta cần phải có cái phấn đấu, thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà chúng ta ước muốn, tìm được cái niềm vui mà chúng ta mong cầu. Thì đó là ít ý mà hôm nay nhân dịp đầu xuân, thì giờ chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý Phật tử một ít ý đó. Thì ước mong sao quý Phật tử bước sang năm mới, chúng ta cố gắng phấn đấu trên bước đường tu học của mình để đạt được những điều mà mình ước mơ, những cái điều mà mình đã phát nguyện. Thì đó là ít ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng Phật tử trong buổi đầu xuân hôm nay. A Di Đà Phật. Giờ đây mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng rồi mình nghỉ ngơi. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.